Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 12 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Sau hơn 2 tuần triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, đến nay Thái Nguyên đã hoàn thành vượt mục tiêu đề ra, bảo đảm an toàn, hiệu quả.
Thành phố Thái Nguyên đi đầu trong ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.
Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang có 18 trường hợp cách ly y tế, trong đó Trung tâm Y tế huyện Phú Lương có 5 trường hợp, Bệnh viện Đa khoa Phú Bình 5 trường hợp, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 2 trường hợp, Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên 6 trường hợp. Còn tại các cơ sở cách ly tập trung của các huyện, thành phố, thị xã, hiện có 459 trường hợp đang được cách ly. Về công tác tổ chức cách ly y tế tại khách sạn, tỉnh đang có 192 chuyên gia người nước ngoài cách ly tại nhà khách Việt Bắc, nhà nghỉ Cây Dừa, khách sạn Đông A3, khách sạn Grey. Công tác tổ chức cách ly tập trung và cách ly đối với các chuyên gia được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm an toàn phòng chống lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly. Đối với công dân Việt Nam trở về nước, trên địa bàn tỉnh đang có 270 người, trong đó có 57 công dân nhập cảnh ngày 23 tháng 4, thực hiện cách ly tại khách sạn Hải Âu. 213 công dân từ Nhật Bản nhập cảnh ngày 4 tháng 5, cách ly tại khách sạn Hồ Núi Cốc Plaza. Một công dân có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính đã được chuyển Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị.
Chiều ngày 11 tháng 5, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức thăm tặng quà các chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành tại các nút giao Tân Long, Tân Lập, Thịnh Đán và cơ sở cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên. Tại các điểm đến thăm, đoàn đã động viên cán bộ chiến sĩ, tình nguyện viên tiếp tục khắc phục khó khăn chung tay cùng các cấp ngành trên địa bàn thành phố vượt qua đại dịch, đồng thời bày tỏ sự sẻ chia và mong các cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua lại, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những món quà như khẩu trang y tế, nước khoáng, mì tôm cùng nhiều nhu yếu phẩm khác và tiền mặt có tổng trị giá trên 15 triệu đồng. Món quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, động viên, cổ vũ lực lượng tuyến đầu của các cấp hội phụ nữ và tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên trong thời điểm dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay. Sau hơn 2 tuần triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, đến nay tỉnh ta đã hoàn thành vượt mục tiêu đề ra, không chỉ bảo đảm an toàn, hiệu quả, đúng người, đúng đối tượng, mà số liều tiêm cũng tăng hơn so với dự kiến. Theo kế hoạch, tỉnh được phân bổ 10,8 nghìn liều vaccine AstraZeneca, 400 liều phân bổ cho lực lượng công an. Kết thúc chiến dịch, Thái Nguyên đã tiêm được hơn 12.675 người trên 10.800 liều vaccine được cấp, đạt 117,4%. Bài viết sau của tác giả Tùng Lâm sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Trao đổi với chúng tôi, chị Trần Thị Phượng, điều dưỡng trưởng của khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, lý do khiến số liều tiêm tăng hơn dự kiến là mỗi lọ vaccine, nhà sản xuất sẽ đóng sản phẩm nhiều hơn so với số lượng ghi trên bao bì. Hơn nữa, kim tiêm đi kèm với vaccine sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn đã ấn định số lượng vaccine tiêm cho mỗi liều 0,5ml một liều, nên rất thuận tiện cho mỗi lần lấy vaccine. Đặc biệt, kỹ thuật tiêm tốt cũng là nguyên nhân giúp cho mỗi lọ vaccine có thể tiêm được 11, thậm chí 12 liều thay vì tiêm được 10 liều như dự kiến. Đơn cử như Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên dự kiến được tiêm 620 liều, nhưng thực tế đã tiêm được trên 880 liều. Chiến dịch tiêm chủng đã diễn ra an toàn, hiệu quả, không có các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm. Hầu hết các trường hợp sau tiêm chỉ có các phản ứng thông thường như đau tại chỗ tiêm, sốt trên 38 độ, đau cơ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trương Mạnh Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết, sau tiêm tôi được theo dõi 1 giờ đồng hồ. Về nhà tôi chỉ thấy hơi đau mỏi cơ, sức khỏe ổn định. Tuy nhiên cũng có đồng nghiệp của tôi bị sốt, đau tại chỗ tiêm. Dù vậy không ai lo lắng vì mọi người đã biết đây chỉ là những phản ứng thông thường. Với những cán bộ y tế hàng ngày tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân, việc được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 chính là lá chắn tốt nhất giúp họ phòng dịch và có đủ sức khỏe hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không những thế, chiến dịch lần này còn đảm bảo tiêu chí tiết kiệm khi các hoạt động tiêm chủng được triển khai với phương châm sử dụng nguồn lực tại chỗ. Các điểm tiêm đều sử dụng hệ thống tiêm chủng sẵn có trong hệ thống tiêm chủng mở rộng của các tuyến tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, 3 bệnh viện tuyến tỉnh, các bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế huyện. Ông Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế khẳng định, đạt được kết quả này là do chúng ta đã làm tốt công tác chuẩn bị, nhất là việc đã rà soát, thống kê toàn bộ nhân lực làm công tác tiêm chủng trên toàn tỉnh, cân đối nguồn lực triển khai, lập kế hoạch tập huấn đào tạo cơ số cán bộ dự bị để từ đó có thể huy động nguồn lực này trong quá trình triển khai. Trước và trong quá trình tiêm, ngành y tế cũng đã chỉ đạo các đơn vị rà soát hệ thống dây truyền lạnh bảo quản vaccine, có kế hoạch cấp bổ sung phích vaccine, nhiệt kế theo dõi nhiệt độ tủ lạnh, tổng hợp số tủ lạnh bị hỏng, đề nghị Viện Vệ sinh Dịch tễ sửa chữa cho các đơn vị, từ đó bảo đảm cho hệ thống dây truyền lạnh bảo quản vaccine hoạt động tốt, đáp ứng yêu cầu đề ra. Với nhiều nỗ lực dưới sự chỉ đạo của ngành y tế, các điểm tiêm không chỉ hoàn thành nhiệm vụ tiêm chủng vaccine mà còn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, khi mà các trường hợp đi tiêm đều thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh, thông điệp 5K của Bộ Y tế. Thực tế cho thấy, cùng với hoàn thành thắng lợi chiến dịch tiêm chủng vaccine, Thái Nguyên vẫn đang là một trong những tỉnh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Tuy là tỉnh có nguy cơ với dịch, vì có nhiều khu công nghiệp, trường đại học với lưu lượng người lao động, học sinh sinh viên đến làm việc và học tập đông, có nhiều chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh đến làm việc tại tỉnh. Nhưng đến nay, Thái Nguyên chưa có bệnh nhân dương tính với COVID-19 trong cộng đồng.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua.
Tuần qua, từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 5 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 5 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Phan Đình Phùng, Tân Thịnh, Hoàng Văn Thụ, Đồng Quang. Điển hình là các vụ việc như sau: lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 10 giờ ngày 6 tháng 5 năm 2021, tại nhà chị Nguyễn Thị Diệu Hồng, sinh năm 1980, thuộc tổ 9, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, chị Hồng nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook Nguyệt Anh với nội dung thỏa thuận mua mỹ phẩm do chị Hồng đang bán bằng hình thức chuyển khoản. Sau đó, đối tượng gửi cho chị Hồng một đường dẫn, rồi yêu cầu chị Hồng truy cập để kiểm tra tài khoản. Chị Hồng làm theo và nhập mã OTP thì phát hiện tài khoản bị trừ số tiền 50 triệu đồng. Công an thành phố tiếp tục điều tra, truy xét đối tượng. Cướp giật tài sản. Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5 năm 2021, chị Giang Thị Hoa, sinh năm 2001, có hộ khẩu thường trú Bắc Nạm, Bắc Cạn, đi xe đạp phía sau chở chị Hoàng Thị Huyên, sinh năm 2001, có hộ khẩu thường trú tại xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Khi đi đến đường dân sinh thuộc khu vực tổ 2 phường Tân Thịnh thì bất ngờ bị một đối tượng nam thanh niên lạ mặt điều khiển xe mô tô không rõ loại xe và biển kiểm soát đi cùng chiều áp sát bên phải rồi giật chiếc ba lô chị Huyên đang ôm phía trước. Theo bị hại khai, trong ba lô có một điện thoại iPhone 7 Plus và số tiền 200.000 đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ, tổng trị giá tài sản khoảng 5 triệu 200.000 đồng. Công an thành phố tổ chức điều tra truy xét đối tượng.
Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, kế hoạch tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cho vay, cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong tuần thu thập thông tin của 6.235 trường hợp làm hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, tăng cường nắm tình hình, quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú, tạm vắng, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 98 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 487 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Xử lý phạt hành chính 26 trường hợp vi phạm, thu 7.200.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 495 ca với 2.136 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 2 vụ, điều tra khám phá 2 vụ 2 đối tượng và thu hồi tài sản, bắt 11 vụ 12 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,375 gram heroin, 3,601 gram ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 145 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tạm giữ 5 xe ô tô, 28 xe mô tô và 112 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó 5 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 32 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 37 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Xử lý phạt tiền 120 trường hợp vi phạm, thu trên 90 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 8 trường hợp, nhắc nhở 164 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 27 trường hợp vi phạm, thu 7.300.000 đồng nộp kho bạc nhà nước.
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 11 tháng 5, tại Nhà văn hóa Tổ 2 và Ủy ban Nhân dân phường Hương Sơn thuộc đơn vị bầu cử số 7, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm ông Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, bà Mai Thị Thúy Nga, tỉnh ủy viên, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Hồng Sâm, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên đã tiếp xúc cử tri thực hiện công tác vận động bầu cử theo luật định. Sau khi nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt quá trình công tác và dự kiến chương trình hành động của các ứng cử viên, các cử tri đã đánh giá cao chương trình hành động và bày tỏ sự tin tưởng kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ thực hiện tốt những chương trình kế hoạch đã đưa ra. Đồng thời mong muốn các ứng cử viên khi trở thành đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giữ mối liên hệ thường xuyên với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để truyền tải tới các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Ngày 11 tháng 5, tại hội trường lớn trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri cho 8 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 2, gồm các xã phường Đồng Bẩm, Chùa Hang, Quang Vinh, Linh Sơn và Húng Thượng. Tại hội nghị, các cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của 8 ứng cử viên. Các ứng cử viên đều thể hiện kế hoạch hành động sau khi trúng cử với những nội dung công việc cụ thể nhằm đóng góp trí tuệ, công sức cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên. Các ứng cử viên cam kết thường xuyên gắn bó với địa phương, quan tâm chăm lo, kịp thời giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và mong muốn luôn nhận được sự quan tâm đồng hành của cử tri trong suốt quá trình công tác và trong vai trò người đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử cần phát huy tốt hơn nữa vai trò người đại biểu Hội đồng Nhân dân để sát cánh với cử tri và địa phương nơi mình ứng cử, kịp thời phản ánh những vấn đề mà cử tri quan tâm, góp phần xây dựng đơn vị, địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên là địa phương đầu tiên và duy nhất của tỉnh Thái Nguyên tính đến thời điểm hiện tại đã chuyển toàn bộ các cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 từ hình thức trực tiếp sang trực tuyến để vừa bảo đảm phòng chống dịch COVID-19, vừa thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bầu cử. Phản ánh của phóng viên Thùy Linh.
Theo kế hoạch ban đầu, với số lượng 64 ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 8 đơn vị bầu cử trên địa bàn, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phối hợp với Ủy ban bầu cử, Ủy ban Nhân dân 32 xã phường tổ chức 24 cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa cử tri với người ứng cử. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp khó lường của dịch COVID-19 diễn ra trên cả nước và một số tỉnh, thành phố lân cận, thành phố Thái Nguyên đã chuyển toàn bộ các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, từ hình thức trực tiếp sang hội nghị trực tuyến, từ điểm cầu tại trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố, tới điểm cầu các xã phường thuộc các đơn vị bầu cử để bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19. Đón nhận hình thức tiếp xúc cử tri mới này, ông Vũ Thanh Khôi, Bí thư chi bộ tổ 8, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Qua cái buổi tiếp xúc cử tri trực tuyến của thành phố đấy, thì tôi thấy là như thế này. Quá trình mà truyền trực tiếp các cái nội dung của các đại biểu đấy, thế rồi là các cái hình ảnh, âm thanh đều tốt, thế và cái ý kiến phát biểu của các cử tri với đại biểu ứng cử đấy cũng đều là rất là tập trung và rất hiệu quả. Theo tôi thì cái hình thức như thế này thì rất là phù hợp trong điều kiện mà dịch bệnh COVID đang bùng phát như hiện nay. Thậm chí là sau này nếu mà hết dịch mà chúng ta có thể tổ chức được những hình thức như này thì cũng vẫn rất tốt, vừa là tiếp xúc được nhiều cử tri ở nhiều nơi, tức là nhiều đầu cầu mà. Cái thứ hai nữa là tiết kiệm được thời gian cho mọi người.
Cử tri Nguyễn Đình Thi, bí thư chi bộ xóm 6, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho rằng
về cái đường truyền âm thanh ấy, mà qua hai cuộc tiếp xúc cử tri trực tuyến thì rất là tốt. Về hình ảnh là rất là rõ nét, mặc dù là ở xa nhưng mà như là gần ở bên cạnh như cái cuộc họp trực tiếp ấy.
Thực hiện chương trình chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã triển khai xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến hiện đại, đảm bảo kết nối đồng bộ giữa Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân 32 xã phường. Chính vì vậy, ngay sau đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, khi dịch bệnh COVID-19 ở trong nước có những diễn biến phức tạp và khó lường, căn cứ hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Bầu cử thành phố đã chỉ đạo chuyển đổi hình thức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Thành phố là địa phương đầu tiên trong tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến tới toàn bộ 32 xã phường để người ứng cử vận động bầu cử. Các hội nghị đã được tổ chức từ ngày 8 tháng 5 và sẽ hoàn thành vào ngày 15 tháng 5 năm 2021. Trong quá trình triển khai thực hiện các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử bằng hình thức trực tuyến, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án, bố trí trang thiết bị, kỹ thuật nhằm bảo đảm tín hiệu đường truyền được kết nối từ trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, điểm cầu chính, nơi các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình, đến cơ sở, điểm cầu tại trụ sở Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các phường xã, nơi cử tri được mời dự nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, an toàn và thông suốt. Cùng với đó, để đảm bảo hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, tất cả các ứng cử viên và cử tri tham dự hội nghị đều được đo thân nhiệt, thực hiện sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giãn khoảng cách để tránh tiếp xúc gần, giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Có thể khẳng định, với sự chỉ đạo nhanh nhạy, chính xác, kịp thời của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên về chuyển đổi hình thức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử theo hướng ứng dụng chuyển đổi số đã đem lại hiệu quả thiết thực. Việc tổ chức thành công các hội nghị tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến sẽ vừa bảo đảm công tác vận động bầu cử diễn ra dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng nội dung, chương trình theo quy định của pháp luật về bầu cử, vừa đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch và tiếp tục thúc đẩy thực hiện chương trình chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, được dư luận đánh giá cao và nhân dân đồng tình ủng hộ.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung từ câu hỏi 167 đến câu hỏi 168.
Câu 167. Các nội dung của nội quy phòng bỏ phiếu. Trả lời. Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, hợp pháp của cuộc bầu cử và bảo đảm trật tự an toàn, nhất là trong ngày bỏ phiếu, các tổ chức phụ trách bầu cử và mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân và những văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Bên cạnh đó, khi đến bỏ phiếu, mọi người đều phải tuân theo nội quy của phòng bỏ phiếu do Hội đồng Bầu cử Quốc gia quy định. Nội quy phòng bỏ phiếu được tổ bầu cử niêm yết tại phòng bỏ phiếu và gồm các nội dung sau đây. Phải chấp hành đúng nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu. Cử tri phải xếp hàng lần lượt để thực hiện việc bỏ phiếu, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật và phụ nữ có thai. Phải giữ gìn an ninh trật tự, an toàn tại khu vực bỏ phiếu. Không được vận động bầu cử tại nơi bỏ phiếu dưới bất kỳ hình thức nào. Không được mang vũ khí, chất nổ, vật dễ cháy vào khu vực bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu. Những người không có nhiệm vụ thì không được vào phòng bỏ phiếu. thành viên của các tổ chức phụ trách bầu cử, những người có nhiệm vụ phục vụ bầu cử phải đeo phù hiệu theo mẫu do Ủy ban bầu cử ở cấp tỉnh quy định. Thành viên tổ bầu cử có trách nhiệm hướng dẫn cử tri bỏ phiếu và giải đáp thắc mắc của cử tri. Khi cử tri bỏ phiếu xong, tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu đã bỏ phiếu vào mặt trước của thẻ cử tri. Thẻ cử tri chỉ có giá trị cho một lần bỏ phiếu. Người nào dùng thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc hoặc cưỡng ép làm trở ngại việc bầu cử của công dân, vi phạm các quy định về vận động bầu cử, người có trách nhiệm trong công tác bầu cử mà giả mạo giấy tờ, gian lận phiếu bầu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật về bầu cử thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Câu 168. Hòm phiếu để phục vụ công tác bầu cử phải đáp ứng những yêu cầu gì? Trả lời, việc chuẩn bị hòm phiếu, số lượng, kích cỡ hòm phiếu tùy theo đặc điểm, điều kiện của từng địa phương theo hướng dẫn cụ thể của Ủy ban bầu cử ở cấp tỉnh. Hòm phiếu có thể được đóng mới hoặc sử dụng hòm phiếu bầu cử hiện có. Hòm phiếu phải bảo đảm chắc chắn, trang trí sạch đẹp. Phía mặt trước của hòm phiếu có dán hình quốc huy, phía dưới có dòng chữ hòm phiếu. Ngoài hòm phiếu chính, tổ bầu cử phải chuẩn bị hòm phiếu phụ, hòm phiếu lưu động và băng niêm phong hòm phiếu. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Đơn vị bầu cử số 5 gồm phường Đồng Quang, phường Thịnh Đán, phường Tân Thịnh.
1. Nguyễn Đình Chuyên, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1976, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Tày, tôn giáo Không, quê quán xã Kim Phượng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Nơi ở hiện nay, xóm Phúc Lộc, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành tư pháp hành chính. Trình độ lý luận chính trị, cao cấp. Trình độ ngoại ngữ, tiếng Anh, trình độ C. Nghề nghiệp chức vụ, cán bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nơi công tác, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ngày vào Đảng, ngày 5 tháng 5 năm 2008. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Đồng Quang, nhiệm kỳ 2016-2021.
2. Nguyễn Tiến Cương, sinh ngày 23 tháng 9 năm 1974, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Nơi ở hiện nay, tổ 9, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành luật, trình độ lý luận chính trị, cao cấp, trình độ ngoại ngữ, tiếng Anh trình độ A. Nghề nghiệp chức vụ, cán bộ, bí thư đảng ủy phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nơi công tác, đảng ủy phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ngày vào đảng, ngày 26 tháng 1 năm 2007. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2004-2011, 2016-2021. Đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Tân Lập, nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016, 2016-2021.
3. Dương Danh Dương, sinh ngày 4 tháng 8 năm 1966, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Nơi ở hiện nay, tổ 14, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành luật. Trình độ lý luận chính trị, trung cấp. Trình độ ngoại ngữ, tiếng Anh, trình độ B. Nghề nghiệp chức vụ, cán bộ, phó trưởng ban pháp chế, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nơi công tác, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ngày vào đảng, 18 tháng 8 năm 1987. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021.
4. Đinh Công Ích, sinh ngày 10 tháng 9 năm 1971, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán, xã Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Nơi ở hiện nay, tổ 6, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành luật, đại học chuyên ngành quản lý đất đai, trình độ học hàm học vị, thạc sĩ chuyên ngành quản lý đất đai, trình độ lý luận chính trị, cao cấp, trình độ ngoại ngữ, tiếng Anh trình độ B1, nghề nghiệp chức vụ, công chức, ủy viên ban chấp hành đảng bộ thành phố, trưởng phòng tài nguyên và môi trường thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, nơi công tác, phòng tài nguyên và môi trường thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, ngày vào đảng, ngày 19 tháng 6 năm 1998, là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021.
5. Phạm Kiên, sinh ngày 25 tháng 12 năm 1979, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Nơi ở hiện nay, tổ dân phố Đồi, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành kế toán doanh nghiệp. Trình độ lý luận chính trị, cử nhân. Trình độ ngoại ngữ, tiếng Anh, trình độ C. Nghề nghiệp chức vụ, kinh doanh, phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc công ty xăng dầu Bắc Thái, tỉnh Thái Nguyên. Nơi công tác, công ty xăng dầu Bắc Thái, tỉnh Thái Nguyên. Ngày vào đảng, mùng 1 tháng 6 năm 2006.
6. Ngô Thủy, sinh ngày 18 tháng 7 năm 1978, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Nơi ở hiện nay, tổ 4, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành kinh tế nông nghiệp, đại học chuyên ngành luật. Trình độ học hàm học vị, thạc sĩ chuyên ngành kinh tế nông nghiệp. Trình độ lý luận chính trị, cao cấp. Trình độ ngoại ngữ, tiếng Anh trình độ B1. Nghề nghiệp chức vụ, công chức, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng ban tổ chức Thành ủy Thái Nguyên. Nơi công tác, Ban tổ chức Thành ủy Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ngày vào đảng, ngày 19 tháng 5 năm 2003, là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2011-2016.
7. Nguyễn Văn Tuyến, sinh ngày 12 tháng 8 năm 1960, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Nơi ở hiện nay, tổ 1, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 10/10. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành sĩ quan chính trị. Trình độ lý luận chính trị, cao cấp. Nghề nghiệp chức vụ, hưu trí, bí thư chi bộ tổ dân phố 1, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nơi công tác, tổ dân phố 1, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ngày vào đảng, ngày 10 tháng 3 năm 1981.
8. Trần Thị Hải Yến, sinh ngày 11 tháng 8 năm 1968, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, quê quán xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Nơi ở hiện nay, tổ 3, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành kinh tế, trình độ lý luận chính trị, trung cấp. Nghề nghiệp chức vụ, cán bộ, ủy viên ban chấp hành đảng bộ phường, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nơi công tác, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ngày vào đảng, ngày 11 tháng 9 năm 2009, là đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Tân Thịnh, nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021. Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên trong danh sách này là 8 người. Số đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 là 5 người.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 12 ngày 13 tháng 5 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi có mưa rào và có lúc có dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Khu vực phía Nam, mây thay đổi, có lúc có mưa rông, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, có lúc có mưa rông, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!